Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Chính trị và Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Khai trừ ra khỏi đảng đối với nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ do có vi phạm khuyết điểm. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt 128 già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ngân hàng nhà nước công khai bán ngoại tệ can thiệp thị trường, tỷ giá đồng Việt Nam, đô la Mỹ bắt đầu hạ nhiệt. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số hướng đến sự hài lòng của người dân. Trong phần tin thế giới, ASEAN quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang xung đột gần đây ở Myanmar khi hàng nghìn người dân nước này bị mất nhà cửa do các cuộc xung đột. Truyền thông và chính giới Iran bác bỏ thông tin nước này vừa bị tấn công tên lửa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
1. Đối với vi phạm của Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cá nhân có liên quan. Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011-2016 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tổ chức mua, chuyển giao các chương trình đào tạo giáo viên dạy nghề, trong tham mưu ban hành, sửa đổi, tổ chức thực hiện đề án chuyển giao các bộ chương trình, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, đào tạo thí điểm các đề án trọng điểm, gọi tắt là đề án 371, đề án phát triển trường nghề chất lượng cao, gọi tắt là đề án 761, làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tham gia vào các gói thầu có giá trị lớn để thu lợi bất chính. Vi phạm của Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011-2016 mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm là nguyên nhân dẫn đến các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiều gói thầu đặt hàng từ năm 2011 đến năm 2021. Nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, không phát hiện được bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc bộ tiếp tục có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu, sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện đề án 371, đề án 761, trong tổ chức thực hiện các gói thầu do AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện. Vi phạm của Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021 mang tính hệ thống, diễn ra trong thời gian dài, gây nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý để bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hiệu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng chí Phạm Thị Hải Truyền khi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm, làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho công ty AIC tham gia các gói thầu, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng chí Huỳnh Văn Tý khi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng uy tín tổ chức Đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 2. Vi phạm của một số đảng viên tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước. Các đồng chí Lê Viết Chữ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Doãn Hữu Long, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, Đặng Gia Dũng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, Mali Phước, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức Đảng và các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đồng chí Đặng Ngọc Dung, cảnh cáo các đồng chí Phạm Thị Hải Truyền, Huỳnh Văn Tý và báo cáo đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lê Viết Chữ. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011-2016, khiển trách Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021, khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Phạm Hoàng Anh, Doãn Hữu Long, Đặng Gia Dũng, Ma Lê Phước. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.
Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt 128 đại biểu tiêu biểu là các già làng trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2024. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
Những năm qua, Đảng Nhà nước luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực để xây dựng và phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Hàng nghìn lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc được khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức rộng khắp hàng năm trên cả nước và được đông đảo nhân dân cả nước hưởng ứng. Việt Nam hiện có hàng nghìn di tích cấp quốc gia, 130 di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có 32 di sản thế giới được UNESCO công nhận. Các sản phẩm văn hóa lễ hội phát triển nhanh, bền vững đã góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã được xây dựng và phát triển 25 năm qua, dần trở thành ngôi nhà chung nơi bảo tồn, phát huy, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em, mang đến cơ hội cho du khách trong nước và quốc tế trải nghiệm các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu trong cả nước. Thủ tướng chia sẻ, ông rất xúc động khi được gặp mặt thân mật với 128 ngọn lửa tiêu biểu của khối đại đoàn kết dân tộc, những tấm gương tiêu biểu dù ở độ tuổi, cương vị nào, ngành nghề nào, dù ở đâu cũng đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, trách nhiệm, nhiệt huyết, sự năng động, sáng tạo, tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên, cống hiến vì sự nghiệp phát triển văn hóa, phát triển đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những trăn trở trước không ít khó khăn thử thách đối với công tác bảo tồn phát triển văn hóa dân tộc, trào lưu đô thị hóa nông thôn cùng với quá trình hội nhập, giao thoa giữa các nền văn hóa, làm không ít giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc có biểu hiện mai một. Hiện giá trị văn hóa truyền thống, nhất là của các dân tộc ít người, chưa được bảo tồn, phát huy đúng mức. Có dân tộc đã không còn mô hình cư trú làng, bản truyền thống. Nhiều di sản bị xâm hại, chưa có được những giải pháp toàn diện, phát huy được những giá trị di sản văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, để thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò giữ lửa và truyền lửa của các già làng, trường bản, nghệ nhân, người có uy tín. Thủ tướng đề nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ngành cơ quan địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế, phát huy dân chủ trong phát triển văn hóa, chú trọng công tác đào tạo và giáo dục văn hóa truyền thống, tích cực tích hợp chủ đề văn hóa truyền thống và chương trình giáo dục cơ bản các cấp, đồng thời khuyến khích nghiên cứu và sáng tạo trong lĩnh vực này. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu huy động mọi nguồn lực, nhất là hợp tác công tư, khuyến khích sự tham gia tích cực của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp để phát triển văn hóa, phát huy mạnh mẽ vai trò của văn hóa vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước, phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp văn hóa, khuyến khích mọi sự tìm tòi tôn trọng tự do sáng tạo. Thúc đẩy tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội và sự kiện cộng đồng để tăng cường nhận thức và niềm tự hào về di sản. Tiếp tục hoàn thiện đầu tư xây dựng làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam xứng đáng là ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S tươi đẹp. Đẩy mạnh việc quốc tế hóa các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới vào Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh.
Tôi cũng tha thiết mong muốn và tin tưởng rằng các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động nhiều hơn để khắc phục bằng được những cái khó khăn, tháo gỡ những cái vướng mắc rồi vượt qua những cái thách thức, không ngừng nêu gương sáng cho các con, các cháu, các thế hệ đi sau và cộng đồng thực sự là những nhân tố tích cực trong việc bảo tồn, phát huy, trao truyền, gìn giữ các giá trị văn hóa, vật thể và phi vật thể của dân tộc chúng ta. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác vận động đồng bào các dân tộc anh em cùng phát huy giá trị văn hóa giàu truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân ta, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, rồi tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực truyền cảm hứng cho các cái thế hệ tiếp theo và cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng, người dân thêm ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng của dân tộc ta qua các thời kỳ.
Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã tiếp đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Trung Quốc do đồng chí Hạ Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Chính pháp Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc dẫn đầu đang thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
Đồng chí Phan Đình Trạc hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Trung Quốc đến Việt Nam với mục đích nhằm kịp thời cụ thể hóa nhận thức chung giữa hai đồng chí Tổng Bí thư của hai đảng và các nội dung về hợp tác trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật được nêu trong tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc năm 2022 và năm 2023. Đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước thời gian qua và cuộc hội đàm giữa hai đồng chí Bộ trưởng Tư pháp hai nước, nhất là những phương hướng biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ thành quả, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực, chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật, phục vụ cho sự nghiệp của hai đảng hai nước. Đánh giá cao việc hai bên nhất trí thiết lập cơ chế hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp đoàn, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam giành được trong thời gian qua, nhấn mạnh chuyến thăm nhằm thực hiện nhận thức chung cấp cao đã đạt được giữa hai tổng bí thư hai đảng, tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc, trong đó có các nội dung về hợp tác tư pháp, pháp luật giữa hai nước. Đồng chí Hạ Vinh bày tỏ nhất trí với các đề xuất của Việt Nam, cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa hai bộ tư pháp nói riêng và trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật nói chung là nội dung quan trọng trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là sau khi hai bên nhất trí làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện. Đồng chí Hạ Vinh khẳng định, Bộ Tư pháp Trung Quốc sẵn sàng cùng Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan liên quan của Việt Nam quán triệt thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao và các văn kiện đã ký kết, đưa hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực, thực chất hơn nữa. Hai bên tăng cường giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực như quản lý đất nước theo pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa.
Sáng nay tại cuộc họp về đề án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu việc sắp xếp tổ chức lại các bệnh viện cần phải thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện từng đơn vị. Sau khi sắp xếp, dịch vụ khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân phải được nâng lên. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, công tác sắp xếp tổ chức lại bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế theo hướng giảm dần mối quản lý trực tiếp, đảm bảo thực hiện đúng quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia và tình hình thực tiễn. Bộ chỉ giữ lại một số ít bệnh viện thuộc tiêu chí là bệnh viện đầu ngành, phù hợp quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia. Bệnh viện chưa đạt tiêu chí bệnh viện đầu ngành nhưng thuộc một số lĩnh vực chuyên khoa ưu tiên, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung ương, đảm bảo nhiệm vụ, đảm bảo an ninh y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong vùng kinh tế xã hội trọng điểm. Dự kiến đến năm 2030, Bộ Y tế tiếp tục quản lý trực tiếp 30 bệnh viện, bàn giao nguyên trạng bệnh viện 74 trung ương về Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, tổ chức lại bệnh viện 71 trung ương và bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng trung ương, trở thành bệnh viện thực hành thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thành cơ sở 3 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế. Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc sắp xếp lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế cũng như các bộ ngành nhằm tổ chức đầu tư xây dựng các cơ sở y tế đủ điều kiện để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.
Tổ chức đầu tư xây dựng các cái cơ sở y tế có đủ cái điều kiện để thực hiện cái mục tiêu là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, cái đấy là mục tiêu cao nhất. Nên là cái việc sắp xếp này thì như công chí nói tôi rất là tán thành, nó phải có lộ trình và phải đánh giá được là sau khi sắp xếp thì các cái điều kiện về quản lý và tổ chức thực hiện như thế nào. Và phải khẳng định được rằng là sau khi sắp xếp thì cái dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân phải nâng lên.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu, sớm sơ kết, tổng kết, đánh giá, tham mưu phương án phù hợp trong sắp xếp bộ máy, tổ chức hệ thống y tế phù hợp với thực tiễn, yêu cầu đặt ra.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây, tại hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023, gọi tắt là CPAT 2023, và chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gọi tắt là PA Index 2023. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nhấn mạnh, các địa phương cần xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong các chỉ số. Đặc biệt cải cách hành chính phải gắn với chuyển đổi số, hướng đến sự hài lòng của người dân. Đây cũng là nội dung phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa Bộ trưởng, nhìn vào chỉ số cải cách hành chính PA Index và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAT năm 2023, Bộ trưởng đánh giá như thế nào về kết quả cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương thời gian qua?
Nhìn tổng thể thì có thể nói là cái chỉ số cải cách hành chính cũng như là chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 thì đã có những cái bước tiến bộ hơn và có những cái chuyển biến tích cực hơn. Đó là cái chỉ số hài lòng về sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước thì so với năm 2022 thì cũng đã được tăng lên khoảng trên 2%. Và chỉ số về cải cách hành chính thì năm 2023 cũng đã đạt bình quân là trên 80%, nhưng đặc biệt đó là đối với lại Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì có thể nói là tăng rất là cao, đạt 86,98%, là cũng tăng lên khoảng thấp thì gần 3%, góp phần hết sức là cơ bản cho cái việc mà chúng ta tiếp tục xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ người dân tốt hơn. Nhưng mà cái quan trọng nhất ý, thì có thể nói là có những cái chỉ số mà chúng tôi thấy có những cái sự tiến bộ rất rõ. Một đó chính là về cái cải cách thể chế. Thì năm nay cũng là năm mà phải nói là Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như là các bộ ngành đã tập trung rất là quyết liệt và tích cực cho cái cải cách thể chế. Cái thứ hai đó là cải cách tổ chức bộ máy thì đã có những cái chuyển biến rõ hơn. Đó chính là cũng đã tập trung để mà sắp xếp cái tổ chức hành chính rồi đơn vị sự nghiệp và đang tập trung cho cái việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Và thứ ba đó chính là phải nói đến cái công tác lãnh đạo chỉ đạo của tất cả các bộ ngành cũng như là các địa phương thì cũng thấy là có nhiều tiến bộ hơn, cho nên là cái kết quả về cái công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng có những cái chỉ số được nâng lên. Và vấn đề thứ tư đó chính là cái thúc đẩy cho cái chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số và chính quyền số, cũng như là cái việc mà thúc đẩy cái kinh tế số, xã hội số và công dân số.
Vâng, như vậy chỉ số PA Index và CPAS năm 2023 cơ bản đã phản ánh đầy đủ toàn diện hệ thống về kết quả cải cách thủ tục hành chính mà các bộ ngành địa phương đã đạt được. Tuy vậy thì vẫn còn một số đơn vị địa phương chưa làm tốt công tác này. Theo Bộ trưởng thì nguyên nhân do đâu ạ?
Cũng phải nói là cái công tác cải cách hành chính của chúng ta cũng có những cái mặt vẫn còn hạn chế và có những cái tồn tại. Mà cái rõ nhất phải nói là ở một số bộ ngành địa phương thì cũng chưa thật sự quan tâm đến công tác lãnh đạo cho cái công tác cải cách hành chính, cho nên là dẫn đến cái khoảng cách giữa các cái nhóm tỉnh và nhóm bộ đứng đầu ấy, với lại các cái tỉnh hoặc là các bộ mà đứng ở cuối bảng ấy, còn có một cái khoảng cách là khá xa, tới khoảng 10%. Cái thứ hai thì tôi muốn nói đến đó là cải cách thủ tục hành chính của chúng ta cũng chưa đạt được như mong muốn. Bởi vì là hiện nay thì nó vẫn đang là những cái rào cản, vẫn đang là những cái điểm nghẽn lớn nhất để mà chúng ta cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh và để chúng ta làm tốt hơn cái vai trò phục vụ người dân và doanh nghiệp. Và vấn đề thứ ba đó là cái cải cách công vụ, mặc dù đã có những cái nỗ lực nhưng mà thực chất thì cũng vẫn chưa đáp ứng được cái mong muốn, chưa đảm bảo được cái yêu cầu. Bởi vì chúng ta vẫn còn một cái bộ phận không nhỏ, đội ngũ cán bộ công chức viên chức là sợ sai, sợ trách nhiệm và né tránh đùn đẩy, cho nên nó ảnh hưởng đến cái vai trò công vụ cho cái việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Và vấn đề thứ tư thì tôi thấy cũng còn những cái hạn chế, đó là trong cái cải cách hành chính thì cái cải cách về tổ chức bộ máy, mặc dù là chúng ta đã rất nỗ lực nhưng mà thực sự thì tổ chức bộ máy vẫn còn cồng kềnh, tầng nấc và cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cho cái vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Vâng, với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, thời gian tới Bộ Nội vụ có tham mưu hay là đề xuất gì để các đơn vị địa phương cải thiện chỉ số cải cách hành chính, tăng điểm của các cơ quan hành chính nhà nước trước người dân và doanh nghiệp ạ?
Trong thời gian tới, với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cải cách hành chính, thì chúng tôi sẽ tích cực tham mưu Chính phủ tập trung trọng tâm vào một số các cái nhiệm vụ cơ bản như sau. Cái thứ nhất đó là phải tập trung cao độ hơn bao giờ hết cho cải cách thể chế, chính sách. Thì đây là một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng để chúng ta khơi thông được các cái điểm nghẽn và tạo ra những cái động lực mới cho sự phát triển. Cái thứ hai đó là tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa về cái thủ tục hành chính, bởi vì đây nó cũng vẫn là những cái khó khăn vướng mắc nhất cho người dân và doanh nghiệp. Cái thứ ba đó là về vấn đề cải cách công vụ. Thì thực sự mà nói thì đây là một vấn đề còn có những cái hạn chế như tôi nói ở trên. Cho nên chính vì vậy mà trong những năm tới thì cần phải có những cái giải pháp mạnh mẽ để chúng ta có được một cái bộ thể chế đầy đủ, tăng cường cái kỷ cương, kỷ luật công vụ và cũng khuyến khích được cái đội ngũ cán bộ công chức trong làm việc. Và hơn nữa đó là thu hút được cái nguồn nhân lực chất lượng cao mà có trình độ, có năng lực vào trong cái khu vực công. Và theo đấy nữa đó là khắc phục được cái tình trạng cán bộ công chức sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm và không dám chịu trách nhiệm. Vấn đề tiếp theo đó là tôi nghĩ hơn bao giờ hết thì chúng ta cũng cần phải thúc đẩy một cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, bởi vì chỉ có thúc đẩy cái chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để chúng ta xây dựng chính phủ số, chính phủ điện tử cũng như là chính quyền số, chính quyền điện tử, thì như vậy chúng ta mới có thể giải quyết được một bài toán rất lớn để mà thực hiện cái mục tiêu cải cách công vụ cũng như là sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong cái yêu cầu, nhiệm vụ của cái tình hình mới.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số hướng đến sự hài lòng của người dân.
Chiến thắng Điện Biên Phủ nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học Điện Biên Phủ Thiên Anh Hùng Ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật. Các tham luận tại hội thảo nhấn mạnh rất nhiều văn nghệ sĩ như là nhà thơ Nguyễn Đình Thi, họa sĩ Tô Ngọc Vân, họa sĩ Nguyễn Bích, nhạc sĩ Hoàng Vân, nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nhà văn Dũng Hà, nhà văn Hồ Phương đã kịp thời phản ánh cuộc sống, chiến đấu của quân dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ và đã để lại nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật sống mãi với thời gian. Nhìn lại 70 năm sau, chúng ta có một khối lượng các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về đề tài này vô cùng phong phú. Điện Biên hiện diện trong văn học nghệ thuật, trong cả quá khứ và hiện tại, trong cả thời chiến và thời bình. Đó là những sự gắn bó máu thịt giữa văn nghệ sĩ với dân tộc, với tổ quốc, với nhân dân. Và cũng trong ngày hôm nay tại Hải Phòng, thành phố Hải Phòng tổ chức gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tin của phóng viên Thanh Nga.
Với tinh thần tất cả cho mặt trận, tất cả để chiến thắng, cuối năm 1953, đầu năm 1954, trên 4.000 con em Hải Phòng Kiến An đã hăng hái xung phong lên đường nhập ngũ, tham gia dân công hỏa tuyến, hành quân ra khắp các chiến trường. Trong đó, gần 2.500 người trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ. Đến nay, nhiều người đã về với Bác Hồ, Bác Giáp. Dịp này, thành phố Hải Phòng gặp mặt tặng quà, tri ân 455 thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh:
trân trọng biết ơn và gìn giữ những giá trị trường tồn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ luôn là nguồn sức mạnh tinh thần, cổ vũ, động viên to lớn để đảng bộ, quân và dân thành phố hôm nay tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Hải Phòng hôm nay đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo, cũng như về trình độ, chất lượng tăng trưởng kinh tế, văn hóa và xã hội.
Chiến sĩ Điện Biên đồng chí ơi, xin anh sống mãi ở trên đời, để nghe anh kể ngàn thế kỷ, sang sảng hùng ca đất với người. Thưa quý vị, những vần thơ về những người lính chiến dịch Điện Biên kiên cường bất khuất năm xưa đã nhắc nhở mỗi chúng ta về giá trị của hòa bình vĩ đại như thế nào. Chiến thắng 70 năm trước đã làm cho ba tiếng Điện Biên Phủ trở thành biểu tượng của sức mạnh Việt Nam. Những ký ức về một thời gian khổ nhưng hào hùng, đó là 56 ngày đêm tham gia chiến dịch dưới làn bom đạn khốc liệt, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt trên những tuyến giao thông hào trên lòng chảo Điện Biên, cùng quyết tâm kiên cường làm nên chiến thắng chấn động địa cầu. 70 năm trôi qua, ký ức về Điện Biên Phủ vẫn còn sống mãi, nhưng tất cả đều chia sẻ một giá trị chung, đó là khát vọng hòa bình. Phóng viên An Kiên ghi lại ký ức của chiến sĩ Điện Biên năm xưa.
Mười ba tuổi trốn nhà làm liên lạc cho bộ đội Việt Minh, 17 tuổi nhập ngũ, một năm sau thì vượt núi băng rừng lên Điện Biên Phủ tham gia chiến dịch. Ông Bế Văn Sâm, 88 tuổi, người Trà Lĩnh, Cao Bằng, nay trú tại thôn Triềng On, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, không thể quên những ngày tháng cùng đồng đội vào sinh ra tử. Khốc liệt đến mức có lúc tưởng chừng chỉ có đạn tránh người, chứ người không thể tránh được đạn, nhưng mệnh lệnh không thể không thực thi.
Khổ nhất lúc vào những công đồn, một tiểu đội có 12 người, khi rút lui ra một cái còn có 12 người, còn bao nhiêu năm ở đây. Lúc ấy bây giờ tôi không biết là còn sống đến ngày hôm nay. Khi vào mặt trận không có nghĩ hết cả. 10 lời thề, 12 điều kỷ luật của quân đội quốc gia Việt Nam, nó rèn luyện cho tư tưởng mình hết tất cả, làm cho mình đi theo phấn đấu được.
Sau ngày chiến thắng, ông Sâm vinh dự được đứng trước hàng quân, trực tiếp được Bác Hồ cài huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ lên ngực áo. Bức ảnh ấy đến nay vẫn còn được lưu giữ. Còn ông Trương Duyên, người Ninh Bình, trú tại tổ 14, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, nguyên là trung úy, đại đội phó đại đội 965, trung đoàn 34, nay đã 101 tuổi, nhưng vẫn kể vanh vách kỷ niệm kéo pháo vào, kéo pháo ra do chỉ huy bất ngờ thay đổi phương châm tác chiến, từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc, từ đó xây dựng trận địa vững chắc, bảo toàn lực lượng, giúp quân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đầu tiên là cái trận địa pháo là tròn tròn, xong rồi đưa pháo vào giữa, chả có nóc gì. Xong đến lúc trên bảo phải kéo pháo ra, kéo ra là ăn Tết, mỗi người mà đồng bánh chưng xong rồi là lại đi luôn. Thế mà vào luôn là lá nó có hầm rồi, sâu vào đồng đội xong rồi. Còn cái chỗ nào mà không nên không quét được thì làm gỗ, cỏ với lời lau với sợi tấn ở trên, bom bỏ không có đi thôi. Thế là mà đánh xong đánh, lên làm cái thì lại kéo pháo về thì đánh cho đến lúc mà giải phóng.
70 năm trôi qua từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. Ông Sâm, ông Duyên và nhiều cựu chiến sĩ Điện Biên đều đã ở tuổi xưa nay hiếm. Nhưng những ký ức mà mỗi người lính mang theo vẫn là những mảnh ghép chân thực về lịch sử hào hùng của dân tộc, nhắc nhở thế hệ cháu con phải trân trọng hòa bình, tiếp tục phát huy tinh thần hào khí Điện Biên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Trở về Điện Biên hôm nay giữa mùa hoa ban nở, năm cánh hoa ban gợi bao nỗi nhớ về một thời khói lửa chiến tranh.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều nay. Tại họp báo diễn ra vào sáng nay, Ngân hàng Nhà nước thông tin, đơn vị đã bán ngoại tệ ở mức giá 25.450 đồng và nhận được phản ứng tích cực từ thị trường. Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước công khai can thiệp ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về không, thị trường đã có phản ứng tích cực khi tỷ giá có dấu hiệu bắt đầu hạ nhiệt. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ cho biết Ngân hàng Nhà nước đã có biện pháp mạnh mẽ hơn để ổn định thị trường ngoại tệ, nhằm đảm bảo giải tỏa tâm lý thị trường, đảm bảo nguồn cung thị trường, nguồn cung ngoại tệ thông suốt, đảm bảo đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế.
Trên website của Ngân hàng Nhà nước đã công bố rất là công khai các phương án can thiệp ngoại tệ. Kể từ ngày nay thì Ngân hàng Nhà nước sẽ công khai việc bán can thiệp ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về không, với mức tỷ giá bán can thiệp là 25.450 đồng. Thì như vậy, đây là một cái biện pháp rất mạnh mẽ của Ngân hàng Nhà nước đảm bảo giải tỏa cái tâm lý của thị trường, khơi thông được nguồn cung của thị trường và đảm bảo cho thanh khoản thị trường ngoại tệ thông suốt, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế. Và ngay sau khi Ngân hàng nước có cái công bố đó thì thị trường, tâm lý của thị trường đã trở nên bình ổn và các giao dịch ngoại tệ trên thị trường đã dưới cái mức bán ra của Ngân hàng Nhà nước.
Về vấn đề tỷ giá, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, mức tăng tỷ giá đến nay so với đầu năm là 4,9%. Đây là một mức tăng cũng đáng quan tâm. Về việc điều hành trong 3 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước luôn luôn theo sát và cũng dùng các công cụ, các biện pháp, trong đó có việc điều hành tỷ giá trung tâm để điều phối việc lên xuống phù hợp theo tình hình chung, nhằm đảm bảo cân đối hài hòa cung cầu. Về lý do tỷ giá tăng là do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sớm hạ lãi suất trong năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Thậm chí lạm phát của Mỹ vẫn duy trì cao, số liệu việc làm tích cực, thị trường liên tục điều chỉnh. Nhiều dự báo cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong 3 tháng đầu năm nay, nhưng ngược lại, đến nay vẫn chưa có động thái gì. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết thêm.
Chúng tôi cũng sẽ có những cái biện pháp điều chỉnh bằng công cụ của mình, trước hết là cái công cụ điều hành cái tỷ giá trung tâm, thế cũng như là quản lý quán xuyến cái thị trường ngoại tệ để làm sao đảm bảo cho cái cung cầu ngoại tệ nó vẫn đảm bảo được cái tính chất phù hợp của thị trường. Và thứ hai nữa cũng vẫn đảm bảo những cái nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tất cả các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp ngoài nước, để phục vụ tốt cho cái việc lưu chuyển những cái dòng vốn ra vào theo cái yêu cầu của cái đầu tư nước ngoài. Thế và trong trường hợp cần thiết thì chúng tôi cũng có thể sử dụng cái nguồn ngoại tệ của quốc gia, cái đó là cái nguồn dự trữ ngoại hối để có thể can thiệp tỷ giá để đảm bảo được cái tỷ giá như cái mong muốn cũng như cái mục tiêu đặt ra, đó là sự ổn định chung cho nền kinh tế.
Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước khẳng định tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường ngoại tệ, tiếp tục các biện pháp ổn định thị trường nhằm đảm bảo nhu cầu của nền kinh tế, quản lý tốt lạm phát.
Cũng tại buổi họp báo ngày hôm nay, ông Đào Xuân Tuấn, Phó Vụ trưởng phụ trách vụ quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước cho biết đầu tuần tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, ngay vào chiều ngày hôm nay, đơn vị này sẽ có thông báo tới 15 doanh nghiệp vàng đủ điều kiện đấu thầu. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể tình hình triển khai dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E, tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Nam do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu thi công. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Qua rà soát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An từng trúng thầu hai dự án do các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An nằm trong liên doanh nhà thầu đang thi công gói thầu thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E. Dự án này có tổng chiều dài xây dựng khoảng 70,69 km, tổng mức đầu tư dự án hơn 1.848 tỷ đồng. Dự án do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án 4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức quản lý thực hiện. Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Ảnh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
Yêu cầu văn 4 là báo cáo lại tình hình triển khai tuyến rồi. Rồi thì là tình hình triển khai như thế nào. Đơn vị không triển khai thì cứ để anh điều chỉnh khối lượng hoặc là anh thay giờ thầu khác.
Tại Hà Nội, sáng nay Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới Sáng tạo Thế giới năm 2024. Phản ánh của phóng viên Tạ Lan.
Tại Việt Nam, hoạt động đổi mới sáng tạo đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2023, Việt Nam xếp thứ 46 trên 132 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, tăng 2 bậc so với năm 2022, đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á, duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm 36 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp và là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua. Đáng chú ý, từ năm 2023, Việt Nam chính thức triển khai và công bố Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Chia sẻ tại sự kiện, bà Paula Tamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc và trưởng đại diện các tổ chức của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết, khát vọng để Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 phụ thuộc nhiều vào việc tạo điều kiện để thúc đẩy tính sáng tạo đổi mới. Đây sẽ là công cụ cốt lõi để đưa Việt Nam trở thành trung tâm sáng tạo đổi mới của khu vực. This advancement is
central to achieving Vietnam's vision. Việt Nam có thể đạt được tầm nhìn trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Liên Hợp Quốc mong muốn được song hành hỗ trợ hành trình này của Việt Nam. Với chủ đề của Ngày Sáng tạo và Đổi mới Sáng tạo Thế giới năm 2024 là Insight, truyền cảm hứng, đồng thời phản ánh vai trò của giáo dục và nhận thức trong việc nuôi dưỡng trí tuệ sáng tạo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trao quyền cho thanh niên và thế hệ trẻ trong các lĩnh vực STEM. Và Liên Hợp Quốc cũng như Việt Nam đều rất coi trọng việc phát triển những lĩnh vực này.
Nhân dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát động hướng dẫn các bộ ngành địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp và cá nhân tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới Sáng tạo Thế giới năm 2024, gồm Ngày Hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia năm 2024, TechFest 2024, triển khai Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương PII, Phụ nữ Việt Nam với Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp Sáng tạo.
Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ, góp phần xây dựng xã hội học tập, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức lễ phát động Ngày đọc sách trong thanh niên chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
Lễ phát động nhằm triển khai sâu rộng các hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam đến từng đối tượng địa bàn, đặc biệt là thanh niên, nhằm lan tỏa giá trị của sách, của văn hóa đọc đến các bạn trẻ, từ đó xây dựng nền tảng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định, đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 năm 2024 và cũng là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của các bạn trẻ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong thanh niên, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách của những bạn trẻ.
Tôi kiến nghị các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và tổ chức chính trị xã hội cùng các địa phương trên cả nước tạo mọi điều kiện thuận lợi xây dựng nền tảng cho văn hóa đọc phát triển, đẩy mạnh đầu tư hơn nữa cho các thiết chế thư viện, nhà văn hóa, điểm đọc sách cộng đồng nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân đến với sách, góp phần xây dựng xã hội học tập. Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng bằng những việc làm thiết thực hôm nay sẽ khơi dậy và phát triển mạnh mẽ phong trào đọc sách trong thanh niên và mọi tầng lớp nhân dân, hình thành thói quen đọc sách của từng cá nhân, tạo dựng nét đẹp văn hóa trong cộng đồng.
Với mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa văn hóa đọc của tuổi trẻ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc, vận động khuyến khích đoàn viên thanh thiếu nhi, nhất là học sinh, sinh viên, xây dựng duy trì thói quen đọc phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng, định hướng và thúc đẩy xu hướng thị hiếu đọc lành mạnh trong xã hội, phát huy nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả về phát triển văn hóa đọc.
Chiều nay, Báo Nhân dân tổ chức lễ ra mắt phim ngắn Going Home của nghệ sĩ Kenny G. Điểm đặc biệt là nghệ sĩ saxophone nổi tiếng thế giới này như hóa thân thành đại sứ du lịch Việt Nam, lần lượt giới thiệu những di tích và cảnh sắc tuyệt đẹp của thủ đô Hà Nội.
MV mở đầu với hình ảnh chuyến tàu lướt trên cây cầu Long Biên lúc bình minh và nghệ sĩ Kenny G đứng trên quán cà phê ở tầng cao gần đó, cất lên những giai điệu quen thuộc của Going Home. Bản nhạc ra mắt từ năm 1990, nhưng đến giờ mới có video clip chính thức phát hành toàn thế giới qua YouTube. Báo Nhân Dân và đơn vị phối hợp là công ty IB Group đã mất 8 tháng để thuyết phục Huyền Thoại Saxophone đồng ý hợp tác thực hiện dự án này. Khán giả có dịp ngắm nhìn nghệ sĩ Kennedy thổi kèn giữa cây cầu Thê Húc ở Hồ Gươm, rồi dạo bước ở Văn Miếu Quốc Tử Giám và Hoàng Thành Thăng Long với những góc máy đầy nghệ thuật. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng DVD Going Home cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng đại diện các đài truyền hình, các hãng hàng không, các tập đoàn du lịch, khách sạn để lan tỏa sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, góp phần quảng bá văn hóa du lịch Việt Nam. Bà Lê Thị Thu Nguyệt, đại diện tập đoàn Mường Thanh, chia sẻ.
Tôi nghĩ rằng là xu hướng quảng bá thông qua hình ảnh và âm nhạc để mang tính giải trí cho du khách khi mà đến trải nghiệm cái không gian nó thư thái, đồng thời cảm nhận cái chiều sâu văn hóa, thực sự là một xu hướng tiếp cận tới du khách rất là tốt trong thời gian sắp tới. Và tôi nghĩ rằng cách làm cũng như hướng đi mới này chắc chắn sẽ thổi làn gió mới và tạo được sự thành công mới cho việc quảng bá du lịch Việt Nam tới thế giới.
Theo ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đây là lần đầu tiên tòa báo tham gia quảng bá du lịch Việt Nam bằng video clip âm nhạc. Ý tưởng xuất phát từ chương trình Good Morning Việt Nam do Báo Nhân dân tổ chức hồi cuối năm ngoái, dành toàn bộ tiền bán vé cho hoạt động thiện nguyện.
Tiếp sau Kennedy vào năm 2024 thì chúng tôi đã trao đổi và được sự chấp thuận của một ban nhạc rất nổi tiếng. Và dự kiến vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 thì chương trình Good Morning Việt Nam sẽ lại diễn ra. Chúng tôi cũng đang cố gắng thuyết phục nghệ sĩ đó hợp tác quảng bá được du lịch Việt Nam thì nó sẽ thành một cách làm rất là tuyệt vời, rất là hiệu quả.
Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
Bắc Bộ đón nắng nóng quay trở lại. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt, oi nóng vào trưa và đầu giờ chiều. Nhiệt độ tăng khoảng 3 đến 4 độ so với những ngày trước, lên mức cao nhất từ 35 đến 36 độ. Và dự báo mức nhiệt này sẽ duy trì tại Hà Nội đến cuối tuần. Nắng oi cũng mở rộng khắp các khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ tối và đêm mát mẻ trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ dự báo mức độ nắng nóng gay gắt hơn với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, thậm chí có nơi trên 39 độ. Đối với khu vực miền Trung, số tỉnh thành nắng nóng ở Trung Bộ cũng tăng thêm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, vùng núi có nơi trên 39 độ. Tuy nhiên, tại vùng núi, ngày nắng nóng nhưng chiều tối cần đề phòng mưa dông kèm lốc sét, mưa đá nguy hiểm. Khu vực Tây Nguyên cũng cần đề phòng thời tiết mưa dông nhiệt về chiều tối. Ban ngày khu vực này nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Thời tiết tại Nam Bộ vẫn nắng nóng, miền Đông Nam Bộ xuất hiện nhiều điểm nắng nóng gay gắt từ 37 đến 38 độ, tối và đêm hạ còn 27 đến 29 độ.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN vừa ra tuyên bố về tình hình leo thang xung đột gần đây ở Myanmar. Phóng viên Đặng Tuyên, thường trú khu vực ASEAN, thông tin.
Theo tuyên bố chung, ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang xung đột gần đây ở Myanmar, nhất là tình hình ở thị trấn Miawadi, bang Kayin và ở bang Rakhine. Hàng nghìn người dân Myanmar đã bị mất nhà cửa do các cuộc xung đột này. Để tránh đẩy các vấn đề nhân đạo trở nên nghiêm trọng hơn, tuyên bố kêu gọi tất cả các bên chấm dứt bạo lực ngay lập tức, thực hiện kiềm chế tối đa và có các bước đi khẩn cấp để xoa dịu căng thẳng nhằm giảm thiểu tác động của cuộc xung đột đến cuộc sống, sự an toàn của mọi người dân Myanmar cũng như công dân nước ngoài ở Myanmar. Tuyên bố cũng kêu gọi tất cả các bên đề cao nguyên tắc nhân đạo quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho động viện trợ nhân đạo tới tất cả mọi người dân có nhu cầu mà không phân biệt đối xử. Tuyên bố chung nhấn mạnh sự ủng hộ đối với các nỗ lực của Chủ tịch ASEAN 2024 và đặc phái viên của nước này về vấn đề Myanmar, bao gồm việc tiếp tục can dự với tất cả các bên liên quan ở Myanmar.
Truyền thông và chính giới Iran chính thức bác bỏ thông tin nói rằng nước này vừa bị tấn công bằng tên lửa. Tin của phóng viên Bá Thi tại Trung Đông.
Trong tuyên bố ngắn được các nguồn tin khu vực trích dẫn, Hội đồng An ninh Quốc gia Iran khẳng định không xảy ra bất kỳ cuộc tập kích tên lửa nào từ bên ngoài vào nước này trong sáng sớm nay. Cùng lúc, nhiều nguồn tin Iran nói rằng những tiếng nổ lớn trên bầu trời thành phố Isfahan hồi sáng sớm nay là của tên lửa phòng không Iran khi thực hiện đánh chặn một số vật thể bay tình nghi. Trong đó, một số nguồn tin chỉ rõ các vật thể bay tình nghi bị đánh chặn là 3 máy bay không người lái dường như là của Israel. Cũng theo các nguồn tin này, vụ việc không gây ra bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào và tình hình tại Isfahan đã trở lại yên tĩnh hoàn toàn. Lệnh cấm bay với hai sân bay chính ở thủ đô Tehran cũng đã được dỡ bỏ. Trước đó, truyền thông phương Tây cho biết Israel đã phát động cuộc tấn công vào căn cứ không quân ở Isfahan nhằm đáp trả cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Israel đêm 13 tháng 4 vừa qua. Tờ Bưu điện Washington của Mỹ dẫn lời một quan chức Iran nói rằng cuộc tấn công nhằm truyền tải thông điệp Israel có thể tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Iran. Chính phủ, quân đội cũng như truyền thông Israel chưa xác nhận một cách chính thức việc nước này thực hiện cuộc tấn công vào Iran hồi sáng sớm nay. Lo ngại về căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Israel và Iran, Bộ Ngoại giao Australia hôm nay khuyến cáo công dân nước này lập tức rời khỏi Israel và các vùng lãnh thổ Palestine nếu cảm thấy an toàn. Cùng lúc, hãng hàng không giá rẻ Fly Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông báo hủy toàn bộ các chuyến bay đến Iran trong ngày hôm nay.
Cuộc tổng tuyển cử bầu chọn Hạ viện Ấn Độ năm 2024 chính thức bắt đầu ngày hôm nay. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
Giai đoạn 1 của cuộc tổng tuyển cử bầu Hạ viện Ấn Độ năm 2024 chính thức bắt đầu vào sáng nay tại 21 bang và vùng lãnh thổ liên bang trên khắp cả nước. Cuộc tổng tuyển cử năm nay tại Ấn Độ sẽ được diễn ra theo 7 giai đoạn, kéo dài từ ngày hôm nay 19 tháng 4 tới ngày 1 tháng 6. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6. Cuộc tổng tuyển cử năm nay được coi là cuộc bỏ phiếu lớn nhất thế giới và cũng là lớn nhất trong lịch sử nhân loại với 969 triệu cử tri Ấn Độ đủ tiêu chuẩn đi bầu. Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng và đóng cửa lúc 6 giờ chiều giờ địa phương. Sẽ có tổng cộng 5,5 triệu máy bỏ phiếu điện tử được huy động phục vụ công việc tại hơn 1 triệu điểm bỏ phiếu. Thời gian diễn ra cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ năm nay cũng được coi là kỷ lục lên tới 44 ngày. Lý do chính khiến Ấn Độ phải tổ chức bầu cử trên cả nước theo giai đoạn và kéo dài là vì vấn đề an ninh. Cuộc tổng tuyển cử sẽ chọn ra các nghị sĩ cho 543 ghế tại Hạ viện Ấn Độ khóa mới trước khi Hạ viện khóa này kết thúc nhiệm vụ vào ngày 16 tháng 6. Các kết quả thăm dò trước ngày bỏ phiếu cho thấy Liên minh NDA do đảng BJP của Thủ tướng Narendra Modi làm nòng cốt đang dẫn trước khá xa so với phe đối lập, đảm bảo một chiến thắng trong lần bầu chọn này. Tuy nhiên, liên minh cầm quyền hiện tại khó có khả năng hiện thực hóa mục tiêu giành được thế đa số áp đảo tại Hạ viện khóa mới. Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, một số bang và vùng lãnh thổ liên bang tại Ấn Độ cũng sẽ tổ chức đồng thời các cuộc bỏ phiếu bầu chọn hội đồng địa phương khóa mới.
Theo phóng viên Phương Anh, chính phủ Nhật Bản đang phải chật vật đối phó với những thách thức trong việc chống lại tình trạng đồng nội tệ mất giá kéo dài.
Dữ liệu mà Bộ Tài chính Nhật Bản công bố trong tuần này cho thấy Nhật Bản ghi nhận thâm hụt thương mại năm thứ ba liên tiếp trong năm tài chính 2023. Ông Kumano, nhà kinh tế trưởng của Phòng Nghiên cứu Kinh tế tại Viện Nghiên cứu Daiichi Life nhận định tình trạng đồng yên mất giá kéo dài sẽ khó mang lại lợi ích cho giới doanh nghiệp và nền kinh tế Nhật Bản khi mà giá cả tăng đối với nhiên liệu và nguyên liệu thô nhập khẩu sẽ kéo theo gia tăng chi phí sản xuất. Cũng theo chuyên gia này, nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất để ứng phó với việc đồng tiền mất giá, chính phủ Nhật Bản sẽ phải đối mặt với áp lực trả lãi ngày càng lớn do khoản nợ của nước này hiện là rất lớn.
Nếu triển vọng kinh tế Nhật Bản xấu đi trong thời gian tới và Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất, các khoản thanh toán lãi nợ sẽ tăng lên. Điều này sẽ gây ra nhiều vấn đề ở cấp độ chính trị. Đây thậm chí sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa phát đi tín hiệu can thiệp vào đồng yên, dù đồng tiền nước này liên tục giảm xuống mức thấp lịch sử. Hôm 17 tháng 4 vừa qua, đồng tiền Nhật Bản chạm đáy ở mức 154 yên trên 1 đô la Mỹ, mức thấp kỷ lục trong 34 năm. Khi đồng tiền Nhật Bản tiếp tục xu hướng giảm, những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp chính sách tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến diễn ra vào tuần tới để xem liệu cơ quan này có đưa ra tín hiệu gì về việc tăng lãi suất hay không.
Netflix vừa thông báo sẽ dừng báo cáo số lượng khách hàng từ năm tới. Động thái này đang gây chấn động ngành giải trí trực tuyến khi hiệu quả hoạt động của công ty gắn liền với số lượng người dùng. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
Quý 1 năm 2024, Netflix có thêm 9,3 triệu người đăng ký trong quý 1 vừa qua. Nhưng giám đốc điều hành Netflix, ông Greg Peter, cũng thông báo với cổ đông rằng Netflix sẽ dừng báo cáo số lượng khách hàng và lợi nhuận trung bình mỗi khách hàng từ năm tới. Đồng giám đốc điều hành Netflix, ông Ted Sarandos cho biết thêm, Netflix tập trung vào mức độ tương tác của khách hàng vì đây là chỉ số tốt nhất về sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của Netflix. Những khách hàng hài lòng hơn sẽ xem nhiều hơn, gắn bó với Netflix lâu hơn. Điều này sẽ tăng mức độ tương tác, doanh thu và lợi nhuận của công ty. Thông báo của Netflix đang gây chấn động ngành giải trí trực tuyến. Ngay sau đó, cổ phiếu của Netflix giảm hơn 4%. Ông Jamie Lumley, chuyên gia phân tích công ty tài chính Third Bridges, đánh giá về sự chuyển hướng của Netflix.
Động thái mới nhất của Netflix rất đáng quan tâm. Kể từ khi Netflix cho ra mắt dịch vụ quảng cáo vào cuối năm 2022, có những mục tiêu đầy tham vọng được đặt ra. Nhưng số liệu mới công bố cho thấy Netflix có kết quả tốt, song vẫn thấp hơn mục tiêu đặt ra do những đánh giá thiếu chính xác về mức độ nhạy cảm của khách hàng đối với dịch vụ quảng cáo.
Theo các nhà phân tích, quyết định mới nhất của Netflix khiến các nhà đầu tư lo lắng và khó đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty.
Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Thái Lan, đội tuyển Futsal Việt Nam gặp tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết Futsal châu Á 2024. Đội quân của huấn luyện viên Diego Gustosi đã thắng đối thủ với tỷ số 1-0. Ở trận đấu cùng bảng bắt đầu lúc 18 giờ, Myanmar đối mặt với chủ nhà Thái Lan. Trước đó, tại lượt trận đầu tiên, tuyển Thái Lan đánh bại Trung Quốc 3-1, trong khi Việt Nam và Myanmar hòa nhau 1-1.
Sáng 19 tháng 4, vận động viên Diệp Thị Hương đã giành huy chương vàng nội dung C1 nữ 500m tại giải Canoeing vô địch châu Á 2024. Tay trèo của Việt Nam tranh tài cùng 7 đối thủ mạnh nhất châu Á và về đích đầu tiên với thành tích 2 phút 18 giây 178. Hơn vận động viên về nhì người Kazakhstan Kiseleva Uliana 8 giây. Giải Canoeing châu Á 2024 tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 4. Tuyển Việt Nam tham dự giải với 4 vận động viên và thi đấu 4 nội dung. Trong số này, 2 nội dung cạnh tranh lấy vé dự Olympic là C1 200m của Nguyễn Thị Hương và C2 500m của Nguyễn Hồng Thái và Nguyễn Thị Hương. 2 nội dung dự giải vô địch châu Á là C1 nữ 500m của Diệp Thị Hương, C2 500m hỗn hợp của Diệp Thị Hương, Dương Anh Đức.
Hôm nay đoàn đua xe đạp trên cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Tôn Đông Á 2024 đua chặng 15 từ thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định đi thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên có lộ trình 100 km. Về nhất chặng này là tay đua Peter Rikusnov, tập đoàn Lộc Trời An Giang. Đây là chiến thắng thứ 7 của Peter Rikusnov ở giải đua năm nay, giúp anh củng cố vững chắc áo vàng lẫn áo xanh tẩu sát. Tay đua người Nga chia sẻ sau khi về nhất trạng.
Khi gần về đích thì tôi gần như là đơn thương độc mã giữa vòng vây của các đội đua như là Đồng Tháp, Vĩnh Long. Nhưng mà khi còn khoảng 500m cuối cùng thì tôi đã thực hiện được màn nước rút, cố gắng tung ra tốc độ lớn nhất. Tôi hơi bất ngờ khi mình về nhất trạng hôm nay. Chiến thắng ngày hôm nay mang đến cho tôi rất nhiều sự tự tin để có thể cạnh tranh ở những chặng đua sắp tới. Tôi cảm ơn các đồng đội đã giúp đỡ tôi và cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành và ủng hộ tôi.
Thank you my teammates and all the fans help me and support for me.
Về nhì chặng 15 là Nguyễn Văn Bình của đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group và về ba là Quarter Martilat của đội 620 Châu Thới Vĩnh Long. Ngày mai 20 tháng 4, các tay đua thi đấu chặng 16 từ thành phố Tuy Hòa đi thành phố Nha Trang, lộ trình dự kiến 120 km.
Với việc Liverpool và West Ham để thua ở tứ kết lượt về Europa League dạng sáng nay, bóng đá Anh đã không còn bất kỳ đại diện nào tại các giải đấu dành cho các câu lạc bộ châu Âu. Cái tên buộc Liverpool phải dừng bước tại Europa League mùa giải này là Atalanta. Với việc loại Liverpool, Atalanta đang nổi lên là ứng viên tiềm năng cho chức vô địch. Huấn luyện viên Gasperini chia sẻ với truyền thông sau trận đấu.
Chúng tôi đã loại một đội bóng tuyệt vời như là Liverpool. Tôi coi đây là điều đặc biệt trong sự nghiệp của mình. Với tôi, đó là một chiến tích. Các cầu thủ của chúng tôi thật tuyệt vời. Họ đã chiến đấu hết mình vì câu lạc bộ và vì người hâm mộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi quan tâm đến việc giành danh hiệu.
Trong khi đó, West Ham hòa Bayer Leverkusen 1-1 và cũng đã dừng bước với thất bại chung cuộc 1-3 sau hai lượt trận. Tại bán kết Europa League, Atalanta gặp Marseille và Bayer Leverkusen đối đầu với AS Roma. Các trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 3 tháng 5.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khu Tây Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 21 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.